Thì đây là mình bắt đầu vô trong phần chánh văn của Kinh Pháp Bảo Đàn. Thành ra Kinh Pháp Bảo Đàn này học vào mình nghe cho kỹ thì có nhiều cái rất là lợi ích. Bởi vì là bộ kinh mà nó quan trọng, mà được cái rất là được chú trọng ở trong nhà thiền. Mà lời của ngài của Lục Tổ á, nó đơn giản, nó bình dị nhưng mà rất là sáng sủa, cho nên là nghe kỹ nó có nhiều cái rất là thấm thía. Bởi vậy cho nên trong cái bài gọi là cái bài mà cái bài của ngài Minh Quả đó, ngài mà gọi là trùng khắc lại cái kinh này đó, thì ngài cũng có kể đó, ngài nói đó, tới cái phía sau ngài nói rằng ngài là quả từ trước tới nay tham cứu cái việc này á, chưa có cái chỗ vào. Nhân tụng kinh Pháp Bảo Đàn này đến cái câu là tâm địa hàm chư chủng thì ngay lời nói mới đại phát minh, tức là mới là phát sáng sáng tỏa, dường như là nhận được cái vật cũ vật xưa, thì toàn thân vui sướng không thể nói hết. Thì như vậy đọc cái kinh này tới cái câu là tâm địa hàm chi chủng thì ngài tỉnh sáng, cho nên đọc kỹ thì mới thấy có cái lợi ích, nhưng cho nên nghe phải cho kỹ thì mới để cho thấy có nhiều ích. Chứ còn mà khinh thường thì nó lại coi như qua, mà cái mới ban đầu thấy như là một có tấm này không mà cũng làm biếng nghe trải ra, thì cái đó là thiếu cái tinh thần gọi là kính trọng pháp á. Nhiều khi dễ quá rồi khanh xin lần á, xin lần mà thiếu cái tinh thần kính trọng pháp á, thì nghe pháp thì nghe nó qua tai thôi, nó không có thấm. Phải kỹ. Thì bây giờ ở đây là mình vào ở trong chánh văn rồi á, thì mình mới thấy nè. Thì cái đoạn đầu á thì chỉ kể lại, thì đây như vậy thì đây là cái lúc này là lúc Tổ ở chùa Bảo Lâm. Ở chùa Bảo Lâm thì ông Thích Sử Thiệu Châu Vi Cừ cùng với quan liêu mới thỉnh ngài ra giảng đường ở chùa Đại Phạm ở trong thành để mà khai duyên thuyết pháp. Thì như vậy cái chùa Đại Phạm thì ở trong thành, và như vậy thì chùa Bảo Lâm là ở ngoài thành, ở thuộc ở trong rừng suối. Thì như vậy là cái lần khai pháp này á là ở chùa Đại Phạm ở trong thành Thiều Châu. Thì số người hơn ngàn, nghĩa là tăng ni đạo tục là hơn 1000, rồi trong cái quan liêu là hơn 30 người, các vị học sĩ bên đầu nho là cũng hơn 30 người nữa, tức là 1000+. Thì trước hết á, thì lên tòa thì Lục Tổ ngài nhấn mạnh, tức là ngài nhấn mạnh, ngài bảo nghĩa là tánh tự tánh của Bồ Đề á xưa nay là thanh tịnh, chỉ dùng tâm này thì thẳng ngay đó thành Phật. Đó là câu mà ngài nhấn mạnh là ngài lên tòa. Thì như vậy chỉ mấy câu mà đơn giản này là cũng đã nói lên cái gọi là cái tông chỉ mà đốn ngộ mà rõ ràng cho mình thấy đó. Thì nhấn mạnh là cái tự tánh Bồ Đề đó thì nó xưa nay là thanh tịnh thôi, chứ không phải là phải do cái cầu ở đâu hay là tu hành mới được, mà cái này là cái nó sẵn thanh tịnh từ xưa đến nay rồi, chứ không phải là do tu hành, do tạo tác mới có. Thì chỉ dụng ngay cái tâm này thì thẳng đó là thành Phật. Thì như vậy là thẳng đó thành Phật là sao? Là ngay khi mình ngộ được cái tâm này thì ngay đó là mình thành Phật, phải không? Thành ra mấy cái chỗ này là mấy chỗ mà mình học cũng phải nghiệm cho kỹ, thấy được cái ý sâu. Còn chấp theo cái văn tự chư nghĩa thì nó cũng dễ mắc kẹt mà sanh bệnh, không? Tất nhiên là đây là muốn nói thẳng cái đường đốn ngộ đó. Đốn ngộ là đốn ngộ ngay nơi tự tâm của mình thanh tịnh, tức gọi là tự tánh Bồ Đề nó vốn sẵn thanh tịnh, thì ngộ được cái chỗ đó thì thấy rõ chính là cái mình xưa nay sẵn có cái mà nó thanh tịnh, nó sáng suốt như vậy đó. Thì thẳng ngay đó thì thành Phật là như vậy, là ngay cái tâm Bồ Đề xưa nay thanh tịnh đó à, thì sống thẳng ở chỗ đó là cái chỗ thành Phật. Nhưng mà ngộ thì đó là nói thành Phật đây là thành cái Phật nhân thôi, tức là cái nhân địa à, thành Phật cũng như kinh Viên Giác là nói à, cái nhân địa mà tu hành của Như Lai á à, thì như vậy đó là à, thành Phật đây thì không phải là thành Phật là ở cái cõi nào, hay là thành Phật là 32 tướng tốt, mà thành Phật là ở trên cái những cõi trang nghiêm nào đó, mà ở đây Phật đây là chỉ cho Phật pháp thân nó sẵn có nơi mình, nhận ra đó và mình sống ở đó thì trọn vẹn, sống trọn vẹn ở trong đó thì rồi thành Phật. Thì dù cho từ ở đây trải qua về sau, suốt cả về sau nữa, cho đến lúc mà mình viên mãn Phật quả, thì dù cho viên mãn thành quả Phật quả thì cũng không rời cái chỗ này à, cho nên là ngay nơi đây thành Phật là thành Phật ngay chỗ này, cái đó là cái nhân chính à, thì cái đó thấu rõ, thấy suốt chỗ đó thì tất nhiên là nhận cái này rồi thì mình sống mãi trong đây à, cho đến khi thành Phật cũng là cái này thôi, chứ không riêng cái gì khác nữa à, là không thêm cái gì khác nữa à, à, còn khi mà đầy đủ cái công đức, cái quả đức như Phật thì cái đó là thành Phật quả. Nhưng mà thành Phật quả đó nhưng mà cũng không rời cái nhân này à, chứ không phải riêng có một cái khác để mà thành Phật à, à, thì như vậy là Ngài đã đánh thức cho mọi người tin tưởng được, nghĩa là chính mọi người này đều có đủ cái khả năng để thành Phật, và thành Phật đó ngay nơi mình chứ không phải tìm ở đâu xa à, cho nên những cái lời nó đơn giản mà cái ý nghĩa nó rất sâu, và coi như là đánh thức được cái mạnh đối trong cái tâm thức của mọi người. Mình bây giờ á nghe nói thì mình thấy nó quá tầm thường, thấy không? Nhưng nghe nói qua thì nó quá tầm thường đi, bởi vì mình nghe nhiều quá rồi, thấy không? Nghe nhiều quá rồi, cho nên nói cái chuyện cái này thì giống như là nó lờn tai rồi. Đó. Còn ngay trong cái hội mà của Ngài lúc này á thì coi như là cả một cái gọi là giống như là cái mới mẻ, như là một cái quả bom nổ to á, cho nên nó chấn động rất là lớn. Bởi vì trước Ngài á thì nghĩa là cũng là hình như là ít có ai mà nói rõ như vậy, cho nên là tới Ngài nói những cái điều này á thì người ta thấy như là mở được một cái gì mới cho người ta à, chấn động rất là lớn, thấy không? À, thì đó là Ngài thì nhấn mạnh cái ý nghĩa mà gọi là đốn ngộ đó, và để cho gieo, trước tiên là gieo thẳng cho mọi người đủ cái niềm tin à, ngay nơi mình, nghĩa là thành Phật ngay nơi mình, là tin được mình có khả năng thành Phật, đủ cái tự tánh Bồ Đề sáng suốt thanh tịnh sẵn có, chứ không phải cầu ở nơi đâu à. À, rồi thì Ngài mới bắt đầu, Ngài mới kể lại những cái nguồn gốc mà sự tích của Ngài đã được pháp à, trước tiên thì Ngài mới kể cái về cái lai lịch của Ngài à, thì cha là quê ở Phạm Dương, rồi bị à, giáng chức đài ra lãnh nam ở Tân Châu, thì đây là một cái vùng gọi là coi như là cái vùng biên giới biên địa mà của Trung Hoa hồi xưa à, xa xôi nơi vùng sâu à, nước độc rồi đó à, thì vùng này gọi là đa số là những người dân thiểu số à, sống, cho nên ở đây thì gọi là cái miền mà của cái dân tộc thiểu số là Cát Liêu ở đó, cho nên là sau mà Ngài đi đến thì Ngũ Tổ mới nói là ông là người mọi Cát Liêu đó, thấy không?